tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 21 tháng 1 năm 2016. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, gần 19.000 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq.
These only include the people who were directly killed by violence. This does not include the
countless... Phát ngôn viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói con số này còn lớn hơn nếu tính cả những người chết vì ảnh hưởng gián tiếp của cuộc chiến chống nhóm khủng bố này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết sẽ là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tấn công trường đại học ở Pakistan, ít nhất 25 người chết. Ngoại trưởng Nga-Mỹ họp bàn về Syria. Thượng viện Mỹ sắp bỏ phiếu về người tị nạn.
Trung Quốc nói giàn khoan mà nước này đưa ra Biển Đông không hoạt động trong vùng biển tranh chấp. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ trở lại trong bản tin quốc tế chi tiết.
Một vụ xả súng và nổ bom tại một trường đại học ở Tây Bắc Pakistan hôm nay cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người và làm bị thương hàng chục người khác, theo nguồn tin từ các giới chức và bệnh viện. Giới hữu trách cho hay một nhóm bốn tay khủng bố tấn công đại học Bachchan thuộc thị trấn Chhattisgarh vào khoảng 9 giờ sáng nay và nổ súng vào các sinh viên và giảng viên. Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát khu vực, ông Saeed Wazir Khan cho biết, trong số những kẻ tấn công có ít nhất hai người đánh bom tự sát. Phát ngôn nhân cho phe Taliban tại Pakistan, Mohammad Khorasani, tuyên bố nhóm này không liên quan tới vụ tấn công vừa kể và nói thêm rằng các định chế phi quân sự không nằm trong danh sách mục tiêu của họ. Trong thông cáo gửi tới đài VOA, ông Khorasani nói vụ tấn công ngày hôm nay đi ngược lại với luật Hồi giáo Sharia. Trước đó, một thủ lĩnh địa phương của Taliban tuyên bố đã phái bốn kẻ tấn công tới đại học Bachchan. Chưa rõ lý do vì sao lại có hai tuyên bố mâu thuẫn này từ Taliban. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay gặp người đồng nhiệm Sergei Lavrov của Nga tại Zurich, Thụy Sĩ, trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, Trung Đông và châu Á, để thảo luận về các vấn đề bao gồm nỗ lực đa quốc mang lại ổn định chính trị cho Syria và các cuộc thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bắc Triều Tiên. Cuộc đàm phán song phương Nga-Mỹ diễn ra tại thời điểm quan trọng, trong lúc các kế hoạch mở hòa đàm cho cuộc chuyển tiếp chính trị ở Syria vào ngày 25 tháng Giêng có vẻ đang lâm nguy. Hoa Kỳ và Nga nằm trong nhóm hỗ trợ quốc tế đối với Syria, tức là nhóm ủng hộ nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đưa chính phủ Syria và phe đối lập vào các cuộc thương thuyết. Tuy nhiên, Mỹ và Nga bất đồng về sự ủng hộ dành cho Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Một phát ngôn nhân Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai cho biết, Liên Hiệp Quốc không thể gửi lời mời tới tham dự các cuộc đàm phán này, cho tới khi nào đạt được thỏa thuận về đại diện nào của phe đối lập sẽ tham gia. Trước đó, chính phủ Syria nói là họ cần có danh sách đó trước khi đàm phán diễn ra. Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, thì Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Gorbachev ngày hôm thứ Sáu đã loan báo là sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga-Mỹ hôm nay sẽ xác định được rõ ràng hơn ngày giờ của các cuộc đàm phán về Syria. Sau cuộc họp hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục lên đường tới Davos, Thụy Sĩ, tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nơi dự kiến quy tụ sự tham gia của hơn 40 nguyên thủ và lãnh đạo các nước.
Liên Hợp Quốc muốn tổ chức cuộc đàm phán hòa bình cho Syria vào tuần sau, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có được sự thỏa thuận về việc những phe nào sẽ tham dự hội nghị tại Geneva. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jeff Caster của đài VOA.
Ông Staffan de Mistura, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đặc trách Syria, hồi tháng trước loan báo ông muốn khởi sự các cuộc đàm phán vào ngày 25 tháng 1 tại Geneva. Nhưng phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq hôm thứ Hai cho biết thư mời sẽ không được gửi đi cho tới khi nào các bên liên quan quyết định sẽ mời nhóm nổi dậy nào ở Syria.
At this stage, the UN will proceed with issuing invitations when the countries spearheading the international Syria support group process.
Trong giai đoạn này, Liên Hợp Quốc sẽ xúc tiến việc đưa ra lời mời khi nào các nước trong nhóm dẫn đầu tiến trình quốc tế hỗ trợ Syria đạt được đồng thuận về vấn đề sẽ mời nhóm nào trong phe chống đối. Ông Tổng thư ký đang thúc giục các nước đó tăng cường nỗ lực để đạt được thỏa thuận. Liên Hiệp Quốc sẵn sàng chu toàn trách nhiệm của mình là triệu tập các bên và tiếp tục lập kế hoạch cho các cuộc thương thuyết.
Cuộc hòa đàm có được sự hậu thuẫn của nhóm 17 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Nga, nhưng các nước này vẫn chưa quyết định những nhóm nào trong số nhiều nhóm đối lập đang chiến đấu tại Syria sẽ được cử đại diện đến bàn thương thuyết. Khi phát biểu tại Abu Dhabi hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết vấn đề có bắt đầu hòa đàm vào tuần sau hay không là do Liên Hiệp Quốc toàn quyền quyết định.
They must decide in this week. Obviously, we hope that the negotiation.
Họ phải quyết định trong tuần này. Hiển nhiên chúng tôi hy vọng cuộc thương thuyết sẽ diễn ra, nhưng hiện giờ đang có một số vấn đề cần phải giải quyết. Cụ thể là phải có một số biện pháp nào đó để xây dựng lòng tin, như ngừng vây hãm một số thành phố và ngừng dội bom vào thường dân. Đó là điểm thứ nhất, bởi vì sẽ rất khó để phe chống đối ôn hòa tham gia cuộc thương thuyết vào lúc này, trong khi họ đang bị dội bom.
Phát ngôn viên Fahrenheit cho biết Liên Hiệp Quốc vẫn giữ nguyên mục tiêu là bắt đầu cuộc hòa đàm vào ngày 25 tháng này. Ông nói thêm rằng Liên Hiệp Quốc hy vọng và dự kiến một cuộc ngưng bắn ở Syria sẽ được thực thi khi cuộc hòa đàm bắt đầu. Cuộc nội chiến Syria bùng ra vào tháng 3 năm 2011, khi cuộc phản kháng ôn hòa chống lại Tổng thống Bashar al-Assad gặp phải sự đàn áp của chính quyền.
Thượng viện Mỹ dự kiến mở cuộc biểu quyết trắc nghiệm trong ngày hôm nay để xem có nên giới hạn nghiêm ngặt trong việc tiếp nhận người tị nạn từ Syria và Iraq vì quan ngại rằng nhóm nhà nước Hồi giáo và các phần tử khủng bố khác có thể trà trộn trong số hàng triệu người di tản khỏi tình trạng bạo động và đẫm máu kinh hoàng trên quê hương của họ. Hạ viện Mỹ cuối năm ngoái đã thông qua dự luật này với sự ủng hộ của cả hai đảng, giữa bối cảnh thế giới bị rúng động bởi các cuộc tấn công ở Paris lấy cảm hứng từ nhà nước Hồi giáo. Dự luật đòi hỏi FBI, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ xác minh rằng những người tị nạn không hề đề ra bất kỳ mối đe dọa nào trước khi họ được chấp thuận quy chế tị nạn tại Mỹ. Lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện Mitch McConnell nhấn mạnh, rõ ràng nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra quan ngại về khả năng chính quyền có thể sàng lọc hàng ngàn người từ Syria và Iraq. Người dân Mỹ xứng đáng có được một tiến trình sàng lọc mà họ tin tưởng. Ông nói thêm rằng, các biện pháp loại trừ những phần tử thân IS có thể giúp đảm bảo rằng những người tị nạn chính đáng vào nước Mỹ không bị kỳ thị bất công. Người dân Mỹ quan ngại và họ trông chờ chúng ta lãnh đạo công tác này với sự an toàn và lòng trắc ẩn. Ông nói thêm, Tòa Bạch Ốc cho rằng dự luật này là không cần thiết vì người tị nạn đã phải trải qua một tiến trình sàng lọc kỹ lưỡng kéo dài tới 2 năm. Tòa Bạch Ốc lập luận rằng dự luật vừa kể có thể mang lại hiệu quả ngược, làm ảnh hưởng tới hình ảnh nước Mỹ trên thế giới và tạo ra công cụ tuyên truyền cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Tháng 12 vừa qua, Quốc hội tu chính chương trình miễn visa của Mỹ, bắt buộc kiểm tra kỹ lưỡng những người nước ngoài đã tới Syria hoặc Iraq trong 5 năm gần đây. Những người đề nghị biện pháp này cho rằng các phần tử khủng bố có phần chắc sẽ lợi dụng chương trình miễn visa của Mỹ hơn là phải chờ đợi tới 2 năm để được qua Mỹ theo diện tị nạn. Dự luật xác định nhân thân người tị nạn mà ông McConnell nêu lên cần có được 3/5 sự ủng hộ để được mang ra tranh luận và có phần chắc sẽ không đạt được 60 phiếu cần có. Năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Obama loan báo là Mỹ sẽ nhận 10.000 người tị nạn Syria. Số này chỉ là một phần nhỏ so với số đã tới Đức và những nước khác.
Một bản phúc trình mới của Liên Hợp Quốc cho biết cuộc chiến tranh ở Iraq với nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã gây tử vong cho hơn 18.800 thường dân và gây thương tích cho hơn 36.000 người từ tháng Giêng năm 2014 cho tới tháng 10 năm 2015. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Bản phúc trình phần lớn dựa trên lời khai của các nạn nhân, những người sống sót và những người mục kích cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm ngoái, gần 4.000 thường dân đã bị thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương. Khoảng phân nửa số tử vong đó xảy ra ở thủ đô Baghdad. Bà Ravina Shamdasani, phát ngôn viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho đài VOA biết rằng những con số đó không phản ánh một cách đầy đủ những gì đang xảy ra ở Iraq.
These only include the people who were directly killed by violence. This does not include
Những con số này chỉ bao gồm những người bị thiệt mạng một cách trực tiếp vì bạo động. Nó không bao gồm vô số những người khác bị thiệt mạng vì không có được những nhu yếu phẩm như thức ăn, nước uống và chăm sóc sức khỏe. Và quý vị cũng nên nhớ là tình hình an ninh ở Iraq làm cho chúng tôi không thể làm nhiều chuyện mà chúng tôi cần làm. Do đó, con số những người bị thiệt mạng một cách trực tiếp vì bạo động có thể còn cao hơn rất nhiều so với con số mà chúng tôi ghi nhận được.
Các giám sát viên của Liên Hiệp Quốc cho rằng hầu hết những cái chết này là do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra. Họ nói rằng các nạn nhân bao gồm những người bị cho là chống đối ý thức hệ và sự cai trị của nhóm khủng bố này, chẳng hạn như công chức, bác sĩ, luật sư, nhà báo, cùng với các nhân vật lãnh đạo bộ tộc và tôn giáo. Họ cho biết phụ nữ và trẻ em gái gánh chịu những hành vi bạo động tình dục, nhất là dưới hình thức nô lệ tình dục. Phúc Trình nói rằng những người bị kết tội bởi tòa án do nhóm nhà nước Hồi giáo lập ra phải gánh chịu những loại hình phạt như bị ném đá cho tới chết hoặc bị chặt chân chặt tay. Văn kiện này ghi lại chi tiết những vụ xử tử công khai, kể cả xử bắn, chặt đầu, dùng xe ủi cán chết, thiêu sống và bị vứt xuống đất từ nóc nhà cao tầng. Bà Samdasani nói một số hành vi bạo lực cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Bà cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo tấn công các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo một cách có hệ thống, trong đó có nhóm thiểu số Yazidi thu hút sự chú tâm của nhiều người.
They are either forced to convert or be killed. So there is a case to be made that ISIL has the intent.
Những người này bị buộc phải cải đạo nếu không muốn bị giết. Do đó, có thể nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo có ý đồ hủy diệt một cách có hệ thống, một bộ phận hoặc toàn thể những người của một cộng đồng. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi phải gióng lên tiếng chuông báo động. Việc này có thể cấu thành tội diệt chủng, một tội ác quốc tế nghiêm trọng.
Liên Hiệp Quốc cũng nhận thấy các lực lượng thân chính phủ đã vi phạm hoặc chà đạp nhân quyền và cho biết họ nhận được báo cáo về những vụ giết người bừa bãi và bắt người trái phép mà các lực lượng này đã thực hiện. Họ ghi nhận rằng một số vụ trong những vụ đó là những hành động trả đũa nhắm vào những người bị nghi ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc nói giàn khoan không hoạt động trong vùng biển tranh chấp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng giàn khoan dầu nước sâu của họ không hoạt động trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông sau khi Việt Nam phản đối và cảnh báo Bắc Kinh chứ nên tiến hành các hoạt động khoan tại nơi này. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ nói rằng giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động trong vùng biển do Trung Quốc kiểm soát, hoàn toàn không nằm trong khu vực tranh chấp. Ông Hồng Lỗi nói, tôi hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ xem xét tình hình một cách bình tĩnh và cùng Trung Quốc tiến tới một giải pháp tương nhượng để dồn nỗ lực làm việc hầu xử lý đúng đắn các vấn đề trên biển có liên quan. Việt Nam đang theo sát những động thái của giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc vừa điều vào một vùng biển ở ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam hôm qua cảnh báo Trung Quốc sau khi giàn khoan tiến vào khu vực chưa được phân định rõ ràng giữa hai nước. Cục Hải sự Trung Quốc hôm nay cho biết là giàn khoan sẽ hoạt động tại địa điểm cách thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 140 km và cách quần đảo Hoàng Sa 150 km về hướng Tây, hiện do Trung Quốc chiếm đóng, nhưng Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình. Cục Hải sự Trung Quốc cho hay là giàn khoan sẽ hoạt động tại đây cho tới ngày 10 tháng 3 và khuyến cáo các tàu bè của các nước chớ tiến vào khu vực nằm trong phạm vi 2.000 mét chung quanh địa điểm này. Việt Nam hôm qua yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi cửa Vịnh Bắc Bộ. Trong một thông cáo đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam tối thứ Ba, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết là giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển đến vị trí vào tối ngày 16 tháng 1. Đến hai ngày hôm sau, tức là 18 tháng 1, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để nêu quan ngại về động thái này và đòi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi khu vực trùng lấn giữa thềm lục địa của hai nước chưa được phân định rõ ràng. Ông Lê Hải Bình nói, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tiến hành hoạt động khoan và rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này. Đồng thời, Việt Nam bảo lưu mọi quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan. Việt Nam đang tiếp tục theo dõi tình hình giàn khoan mà vào giữa năm 2014 đã gây ra sự cố ngoại giao tồi tệ nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong 10 tuần lễ tại vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thuộc thềm lục địa của mình. Hai quốc gia cộng sản láng giềng có kim ngạch mậu dịch hàng năm lên tới 60 tỷ đô la. Nhưng tâm lý bài Trung Quốc vẫn mạnh mẽ ở Việt Nam, nơi mà mọi người vẫn coi là Bắc Kinh luôn chèn ép Việt Nam về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nhưng Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này. Đảng Cộng sản Việt Nam lại đưa một nhân vật bảo thủ trở lại chức Tổng Bí thư. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam kéo dài 8 ngày sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội từ ngày mai, thứ Năm 21 tháng 1. Và vấn đề nhân sự ở cấp cao nhất đang là đề tài nóng, không những đối với người Việt Nam trong và ngoài nước, mà còn được các cơ sở truyền thông quốc tế có uy tín mang ra bàn luận. Hãng tin AP hôm nay cho biết là Đảng Cộng sản đang chuẩn bị đưa một nhân vật bảo thủ trở lại chức Tổng Bí thư. Bản tin hôm 20 tháng 1 nói rằng, một ngày trước đại hội, dường như ông Nguyễn Phú Trọng đã củng cố được vị thế của mình. Nguồn tin của AP là một trong những nhân vật ở bên trong Đảng Cộng sản muốn được giấu tên bởi vì ông không được phép tiết lộ thông tin ra ngoài. Theo AP, thì trong cuộc tranh giành quyền lực ít khi bị tiết lộ ra ngoài, trong năm nay giữa đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, một nhân vật đầy cao vọng, tự cho là có lập trường cải cách, dường như ông Trọng đã thắng thế. Tin tức hôm qua thì cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là người có cơ may giành được chức vụ Tổng Bí thư. Bản tin của AP dẫn lời nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp đang thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á ở Singapore, nói rằng trong khi ông Trọng là một nhà lý luận cộng sản trung kiên, có mục tiêu chính là duy trì quyền độc tôn cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Nguyễn Tân Dũng được coi là một nhà lãnh đạo thực tiễn, dựa trên kết quả và hành động hơn và ít dựa trên lý thuyết cứng nhắc. Và do đó, phe ông Trọng coi ông Dũng là một mối đe dọa đối với sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam về lâu, về dài. Tuy nhiên, vì tính cách bí mật của tiến trình bầu chọn lãnh đạo mà người dân không được phép trực tiếp tham gia, nên có lẽ từ giờ cho tới khi kết quả đại hội được chính thức công bố, sẽ tiếp tục có những lời đồn đoán trái ngược nhau về nhân sự cấp cao nhất sẽ lãnh đạo Việt Nam trong 5 năm tới và một thời điểm có tính cách quyết định đối với tương lai của đất nước. Báo Time của Mỹ hôm nay tải lên mạng một bài viết về đề tài nóng này, nói rằng có 3 điều nên biết về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam không luôn luôn nhất trí với nhau. Thứ nhì, tình cảm bài Trung Quốc giờ đây đã trở thành một lực chính trị ở trong nước. Và thứ ba, kết quả của Đại hội Đảng sẽ tác động đến vấn đề chính trị khu vực cũng như các quan hệ đang tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam thương tiếc cụ Rùa cho đây là điểm xấu đối với tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái chết của Rùa Thiêng ở Hồ Hoàn Kiếm, biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, được coi là một điểm xấu đối với Đại hội Đảng sắp sửa khai mạc, theo hàng tiết trên báo The Guardian của Anh số ra hôm nay. Rùa Hồ Gươm mà nhiều người Việt Nam gọi là cụ Rùa đã chết hôm qua khiến cho mạng xã hội phát sốt. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Đình Đức, chuyên gia nghiên cứu về rùa Hồ Gươm, cho biết là khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 1, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm đã gọi điện báo cho ông tin này. Theo ông Đức, lần cuối rùa nổi lên là từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2015. Ông Đức đề nghị thành phố Hà Nội trình lên Thủ tướng ra quyết định công nhận rùa Hồ Gươm, tiêu bản rùa ở Đền Ngọc Sơn và bộ xương rùa Hồ Gươm ở bảo tàng là bảo vật quốc gia. Năm 2011, rùa Hồ Gươm đã được đưa lên bờ để chữa trị các vết lở loét trên thân trong hơn 3 tháng. Sau đó, rùa được trả về môi trường tự nhiên trong hồ. Có nhiều thông tin trái ngược về tuổi của cụ rùa. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2011, Hội đồng chữa trị cho rùa Hồ Gươm đã tiến hành phân tích ADN và khẳng định rùa Hồ Gươm là rùa cái, tuổi thọ có thể hơn 100 năm.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Các chuyên gia ở Seoul nói rằng Bắc Triều Tiên có thể có thêm những hành động gây hấn tiếp theo sau vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất đã khiến cộng đồng quốc tế phản đối một cách kịch liệt. Thông tín viên Kim Yu-jin của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương và An Tôn trình bày.
Các chuyên gia nói sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, Bắc Triều Tiên có thể tăng nhanh nỗ lực để có được vị thế của một cường quốc hạt nhân. Washington tái khẳng định quan điểm rằng Mỹ sẽ không để cho Bình Nhưỡng có được sự công nhận đó. Chúng tôi không và sẽ không chấp nhận Bắc Triều Tiên là một nước có trang bị vũ khí hạt nhân. Và những hành động giống như vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây nhất chỉ khiến chúng tôi kiên quyết hơn, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói trong tuyên bố sau vụ thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Kim Tae-woo, một phân tích gia chuyên nghiên cứu về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ theo đuổi ý định lâu nay của họ về một hiệp ước hòa bình với Washington trong khi họ có trang bị vũ khí hạt nhân.
Bắc Triều Tiên muốn được công nhận là nước có vũ khí hạt nhân mà không tham gia vào hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân, gọi tắt là NPT. Chuyên gia Kim nhận định như vậy khi nói đến hiệp ước quốc tế nhằm ngăn ngừa việc phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ có liên quan. Hiệp ước hòa bình mà Bình Nhưỡng muốn có là một mưu toan nhằm đẩy các lực lượng của Mỹ ra khỏi Nam Triều Tiên, ông Kim nói. Tuần trước, Bình Nhưỡng đề nghị là họ sẽ ngưng thử nghiệm hạt nhân để đổi lấy một hòa ước với Washington và một sự chấm dứt các cuộc tập trận chung giữa Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Một số chuyên gia cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể phóng thêm một phi đạn tầm xa hoặc một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm để đáp lại những lệnh chế tài mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các lệnh chế tài hiện tại của Liên Hợp Quốc cấm Bình Nhưỡng phóng bất cứ phi đạn nào sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Ông Yeon Ok-hyun, một cựu giới chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Nam Triều Tiên, nói rằng những hành động gây hấn của Bắc Triều Tiên đối với Nam Triều Tiên cũng có khả năng xảy ra. Những hành động gây hấn của Bình Nhưỡng có thể diễn ra với những hình thức khác nhau, trong đó có các vụ tin tặc hay những vụ tấn công quân sự, ông Yeon nói.
Một giới chức cấp cao Nam Triều Tiên yêu cầu không nêu tên nói rằng tình hình chính trị nội bộ của Bắc Triều Tiên có thể đã đẩy cho tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao đến mức hiện nay. Giới chức này nói đến sự vắng mặt của ông Jang Son-tak và ông Kim Yang-gon. Ông Yang, chú dượng của lãnh tụ Kim Jong-un, bị hành quyết năm 2013. Còn ông Kim Yang-gon, một giới chức hàng đầu của Bình Nhưỡng, chết trong một tai nạn giao thông bí ẩn hồi tháng trước. Hai ông Yang và Kim được biết là có quan điểm ôn hòa. Với sự vắng mặt của hai giới chức này, Bình Nhưỡng rất có thể đang tỏ thái độ cứng rắn hơn với Seoul, theo giới chức này. Ông cũng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể đáp trả bằng biện pháp quân sự cho việc Seoul thực hiện lại chương trình phóng thanh tuyên truyền, và điều đó có thể sẽ gây ra một cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên. Ông Nam Seong-wook, cựu chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược An ninh Quốc gia của Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên, nhận định rằng Bình Nhưỡng có thể áp dụng một chiến thuật không quá ồn ào đối với Seoul trong thời gian này. Thay vào đó, họ có thể đang tập trung vào những vấn đề nội bộ trong nỗ lực hợp nhất sự ủng hộ đối với lãnh tụ Kim Jong-un trước đại hội đảng vào tháng 5 sắp tới. Cuộc thử nghiệm hạt nhân được ca ngợi như là một thành tựu của lãnh tụ Kim tại Bắc Triều Tiên, theo nhận định của ông Nam. Hôm thứ Ba, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp dụng những biện pháp mạnh mẽ và hữu hiệu đối với vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bà Park cảnh báo rằng nếu không có hành động thì đó sẽ là một tín hiệu sai lầm gửi đến Bình Nhưỡng. Cảnh báo của Tổng thống Park được đưa ra giữa lúc có nhiều hoạt động ngoại giao của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên để vận động cho những sự trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ hết sức quan ngại trước các báo cáo từ Burundi về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng xuất phát từ cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 9 tháng. Phát ngôn nhân Mark Toner ngày hôm qua ra thông cáo kêu gọi chính phủ Burundi tiến hành một cuộc điều tra công bằng tức khắc về các cáo buộc gần đây và quy trách cho tất cả những ai bị phát hiện có trách nhiệm trong các tội ác này. Vô số báo cáo về các trường hợp lực lượng an ninh hiếp dâm phụ nữ, các vụ tra tấn giết người, cùng các báo cáo về những ngôi mộ tập thể đã khiến cho trưởng phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Zeid Ra'ad Al Hussein lên tiếng khuyến cáo hôm thứ Sáu rằng tất cả các tín hiệu báo động, kể cả sự gia tăng mức độ sắc tộc của cuộc khủng hoảng, đều đang ở mức báo động đỏ. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi chính phủ Burundi cho phép các nhà quan sát nhân quyền thuộc Liên hiệp Châu Phi được quyền triển khai đầy đủ, tức thị và quyền được tiếp cận không bị cản trở để điều tra các cáo giác này. Tháng rồi, Burundi từ chối một đề nghị của Liên hiệp Châu Phi muốn gửi 5.000 lính giữ gìn hòa bình tới đây để chấm dứt bạo động. Chính phủ cảnh cáo rằng các binh sĩ của Liên hiệp Châu Phi có thể bị tấn công nếu như tìm cách tới đây mà không được sự cho phép. Chính phủ Burundi cũng từ chối bước vào các cuộc đàm phán có sự tham gia của phe đối lập chính trị mà họ tố cáo là hỗ trợ cho bạo động. Giá chứng khoán châu Á tiếp tục giảm ngày hôm nay do giá dầu thế giới hạ thêm, kinh tế Trung Quốc sụt giảm và triển vọng không lạc quan về nền kinh tế toàn cầu tổng thể trong năm. Chỉ số Nikkei của Tokyo chính thức bước vào thị trường theo chiều giá xuống, còn được gọi là bear market, sau khi mất gần 4% vào cuối ngày giao dịch. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 3,5% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc sụt 2,3%. Chỉ số Thượng Hải của Trung Quốc và chỉ số ESXXB 200 của Úc đều giảm 1,3%. Các nhà đầu tư đang trở nên bi quan sau 3 đợt tin xấu trong tuần này, bắt đầu với tuyên bố của Trung Quốc hôm qua rằng kinh tế nước này tăng trưởng 6,9% trong năm ngoái, tức là mức tăng trưởng toàn năm thấp nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Tiếp sau đó là quyết định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3,4%, tức là thấp hơn ước tính trước đó 0,2%. Một cú giáng khác ập tới khi giá dầu của Mỹ rớt dưới 28 đô la mỗi thùng, tức là mức thấp nhất trong 12 năm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố phúc trình, cảnh báo rằng các thị trường dầu trên thế giới có thể ngập chìm trong tình trạng thừa cung vì nhu cầu giảm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.